ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Jeremy đoạn 33 câu 3. Giờ đến giờ là hạp lời hạt sống của Đức Chúa Trời. Xin kính mời giáo sư Phạm Hơn. Kính mời giáo sư.
Tạ ơn Chúa, tôi tiếp tục với loạt bài chia sẻ về các nhân vật lừng danh trong Thánh Sử. Và hôm nay chúng ta sẽ học về một người làm quan tử chánh trong triều đình của vua Ba Tư. Ông này tên là Nehemi. Trong Nehemi chương 2 từ câu 1 đến câu 5, Kinh Thánh ghi rằng đương năm thứ 20 đời vua Artaxerxes, tháng Nisan, rượu sẵn ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua. Tôi lấy rượu dâng cho vua. Lúc này là Nehemi làm một cái chức quan nhỏ trong triều đình, đó là chức dâng rượu cho vua. Trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Vua nói với tôi rằng, nhân sao ngươi mặt mày buồn, dù mà ngươi không có bệnh? Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bây giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm. Bèn nói với vua rằng, nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mặt tôi không buồn khi cái thành là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi bị phá hoang. Cái thành ở đây tức là thành Jerusalem, và các cửa thành bị lửa thiêu đốt. Vua hỏi tôi rằng, ngươi cầu xin cái gì? Tôi bằng cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời của các từng trời, rồi tâu với vua rằng, nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tớ vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Giu-đa, đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi, để tôi xây cất thành ấy lại. Câu chuyện này được chép trong sách Nehemi chương 2 từ câu 1 đến câu 5. Và chúng ta cũng đọc trong Nehemi chương 6 câu 3 đó, thì lời Kinh Thánh chép rằng, tôi sai sứ giả đến nói cùng chúng rằng, tôi ở đây là nói về Nehemi, ta mát làm công việc lớn xuống không đạn. Và có 4 lần Nehemi tuyên bố rằng ông bận làm công việc lớn, không thể đi xuống để nói chuyện với những kẻ thù nghịch được. Ta mát làm công việc lớn xuống không đạn. Trong cái hình minh họa thì chúng ta thấy rằng Nehemi là một người lãnh đạo tuyển dân Israel để xây cất lại tường thành Jerusalem đã bị đổ nát. Bối cảnh của ông là ông xuất thân từ trong một viên quan chức nhỏ của triều đình Ba Tư, đó là quan dâng rượu, chúng ta gọi là quan tử chánh. Chúng ta thấy rằng Nehemi không phải là một thầy tế lễ giống như Ezra. Ông cũng không phải là một tiên tri tài năng giống như là Daniel hay là Ezechiel. Và ngày hôm nay chúng ta có thể gọi ông là một giáo dân bình thường trong cộng đồng hội thánh. Ông có một chức quan nhỏ dâng rượu cho vua Artaxerxes của triều đình Ba Tư. Ông vui hưởng sự thân mật với nhà vua. Ông bảo đảm các thức ăn và đồ uống của nhà vua phải thật sự an toàn. Điều đó có nghĩa là trước khi vua ăn á, thì ông phải nếm thử thức ăn. Trước khi vua uống thì ông phải nếm thử thức uống. và ông cũng có trách nhiệm liên quan đến việc quản lý cung điện. Nehemi là một con người chính trực và có độ tin cậy cao, là một trong những người có năng lực và được vua Ba Tư tin dùng. Tuy nhiên, Nehemi không sử dụng ảnh hưởng của mình để trục lợi cá nhân, nhưng mà ông là một người kính sợ Đức Chúa Trời và ông sống để phục vụ Đức Chúa Trời của mình. Đức Chúa Trời kêu gọi Nehemi từ bỏ nếp sống dễ chịu trong cung điện để trở về quê hương Giu-đa, xây dựng lại các tường thành và các cổng thành Jerusalem đang bị đổ nát. Và sách của Nehemi là một cẩm nang huấn luyện cho những người lãnh đạo tin kính. Trong 52 ngày, Nehemi và những người bạn đồng công đã vượt qua mọi trở ngại để hoàn thành các bức tường và làm mới lại giao ước của Đức Chúa Trời với dân sự. Một trong những điều khiến cho Nehemi tiếp tục mục vụ của mình là ông nhận ra rằng ông đã tham gia vào một công trình lớn, tức là một việc lớn. Nhiều người nghĩ rằng việc ông trở thành quan tửu chánh cho vua Ba Tư là một công việc lớn hơn nhiều so với việc xây lắp các viên đá vào tường thành Jerusalem. Nhưng Nehemi đã có một suy nghĩ khác. Ông đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu không nhận lãnh trách nhiệm từ sự ủy thác của Đức Chúa Trời như là một cơ hội để làm vinh hiển danh Chúa, thì cuối cùng chúng ta sẽ nản lòng và bỏ cuộc. Hãy nhớ rằng bất kỳ công việc nào Chúa giao cho chúng ta làm thì đó được xem như là một công việc lớn. Và một trong những lời thách thức mà Chúa Cứu Thế dạy cho các môn đồ trong Phúc Âm Giăng đó là Chúa dạy rằng các ngươi tin ta thì sẽ làm những việc ta làm và lại làm những công việc lớn hơn nữa. Công việc lớn đó có thể là giữ nhà, quét dọn phòng nhóm, có thể là chăm sóc thiếu nhi, có thể là lái xe đưa thân hữu tới phòng nhóm. Công việc đó có thể là lau chùi nhà vệ sinh, chuẩn bị thức uống cho anh chị em trong hội thánh và nhiều việc khác. Và khi nhận thức rõ ràng điều này về cái điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm, thì chúng ta sẽ kiên định trong công việc của mình. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư tín Cô-lô-se rằng anh em làm việc gì thì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Đức Chúa Trời chứ không phải làm cho người ta. Hãy làm việc gì thì hết lòng mà làm. Làm thế nào để chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta có thể đang làm những việc lớn cho Đức Chúa Trời? Chúng ta phải tự hỏi bản thân mình 5 câu hỏi sau đây. Thứ nhất là chúng ta có một gánh nặng lớn hay không? Gánh nặng lớn, tức là Đức Chúa Trời đặt để một gánh nặng trong cuộc đời của chúng ta, và rồi chúng ta theo đuổi gánh nặng đó để hoàn thành công việc Chúa giao. Có một câu chuyện minh họa cho điều này là vào thời kỳ Trung Cổ, thì một cơ đốc nhân lên đường đi tới một nhà thờ cổ kính đang được xây dựng. Sau vài ngày đi đường thì ông tới một cái vùng núi hoang vu, và ở đó người ta đang đục đá để xây lên ngôi đại giáo đường. Thì lúc này ông mới hỏi cái người thợ đục đá rằng anh đang làm công việc gì đây? Ông thợ đục đá nói rằng tôi làm việc để kiếm tiền, để có thu nhập để nuôi gia đình vợ con của tôi. Và người tín hữu này tới hỏi cũng người thợ đục đá khác đang ở cách đó không xa. Người thứ hai: anh đang tham gia vào công việc gì đây? Thì cái anh thợ đục đá thứ hai này nói rằng: ông không thấy tôi làm việc vất vả như thế này hay sao mà ông còn hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như vậy? Tôi phải làm việc suốt ngày suốt đêm, và người ta sai cái gì, bảo cái gì tôi phải làm cái nấy. Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng mà có một điều đặc biệt là khi người tín hữu này hỏi đến người thứ ba thì ông này có một câu trả lời khác. Ông này ông chỉ vào công trình ngôi nhà thờ đang xây dựng trên triền núi và ông nói rằng: tôi đang tham gia xây dựng ngôi đại giáo đường cho Đức Chúa Trời. Và thưa anh chị em, trong ba câu trả lời đó thì chúng ta thích câu trả lời nào nhất? Chúng ta đang có một gánh nặng và có đang tham gia xây dựng hội thánh hay không? Nehemi là một con người làm được những công việc lớn, và ông ý thức được cái trách nhiệm của mình. Mặc dù đang khi làm việc thì những kẻ thù nghịch luôn luôn tấn công và tìm cách phá hoại công trình của ông đang xây dựng. Lúc bây giờ là người Israel đang ở trong một vấn nạn nghiêm trọng. Họ xấu hổ trước các dân ngoại bang khi thành thánh Jerusalem bị hư nát, các cửa thành thì bị thiêu rụi, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời không được vinh hiển trong tình trạng này. Đức Chúa Trời không được vinh hiển khi thành thánh của Ngài bị đổ nát, các tường thành không còn, các cổng không còn, còn đâu nữa là thành phố của vua lớn. Và những tin tức này ảnh hưởng đến cái tâm trạng của Nehemi lúc này làm quan tử chánh trong triều đình. Và ông đã kiên an, ông đã ngồi khóc, ông đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời của các tầng trời để Chúa bày tỏ ý muốn Ngài cho ông. Và rồi Nehemi đã trở về quê dưới sự chấp thuận của nhà vua Ba Tư, để ông có thể cùng với tuyển dân, ông lãnh đạo công cuộc tái thiết lại tường và cổng của thành Jerusalem. Và thưa anh chị em, khi Đức Chúa Trời muốn ban phước và làm chúng ta trở nên một nguồn phước cho người khác thì Ngài thường đặt một gánh nặng bên trong chúng ta. Nehemi đã có một gánh nặng là mặc dù ở trong cung điện của nhà vua, nhưng ông không bằng lòng với nếp sống dễ chịu trong triều đình, nhưng ông xin phép vua được trở về quê để lãnh đạo tuyển dân và xây dựng lại tường thành. Nhà truyền giáo Moody nói rằng nếu bạn có thể nhìn thấy vào tấm lòng của Nehemi thì bạn sẽ tìm thấy cái thành Jerusalem ở đó. Có nghĩa là lúc nào ông cũng suy nghĩ về thành thánh cả. Sự cưu mang, sự thai nghén của ông nằm ở đó. Và Nehemi có thể xem như một người gương mẫu trong Cựu Ước, mà sau này được Tân Ước ghi là ông ham mến các sự ở trên trời và không ham mến các sự ở dưới đất. Mặc dù ông có thể gửi tiền bạc về quê hương để cùng chung tay xây dựng bức tường thành, nhưng ông đã không làm như vậy. Mặc dù ông có thể tiếp tục vui hưởng cái đời sống nhung lụa trong cung điện của vua Ba Tư, nhưng ông từ chối cái tiện nghi đó để ông trở về quê và đồng chịu khổ với tuyển dân và hoàn thành được bức tường thành Jerusalem. Và gánh nặng đó cuối cùng đã được hoàn tất. Điều thứ hai là chúng ta có nhìn thấy được những việc lớn Chúa giao cho chúng ta làm trong ngày hôm nay hay không? Trong một phương diện thì tôi và anh chị em là con cái Chúa, và trong phương diện thứ hai chúng ta là những đầy tớ phục vụ Chúa, được Chúa giao thác cho những ta lăng những ân tứ, những tài năng, và chúng ta phải đem những ta lăng đó ra để phục vụ Chúa, để làm lợi cho Chúa. Nếu anh chị em có cái ơn là đi thăm viếng thì hãy trung tín trong công việc thăm viếng. Nếu anh chị em có ơn là dạy dỗ thiếu nhi thì hãy trung tín trong mục vụ dạy dỗ thiếu nhi. Và nếu anh chị em có ơn là quét dọn phòng nhóm thì hãy trung tín trong việc quét dọn phòng nhóm. Và Đức Chúa Trời đánh giá chúng ta tùy vào sự trung tín của chúng ta. Và trước mặt Ngài, những việc chúng ta làm được xem là những việc lớn. Vấn đề là chúng ta có biết Chúa kêu gọi mình ở cánh đồng nào, ở lĩnh vực nào, và mình có trung tín với sự ủy thác của Chúa hay không? Nói theo cách của một nhà truyền giáo thì Nehemi là ông nhìn vào những điều không thấy được, những điều trong cõi đời đời, những điều làm vinh hiển danh Chúa. Ông chọn lựa cái điều bất tử và làm điều bất khả thi. Công việc tương đối khó, kẻ thù rình rập tấn công, nhưng với sự phù trợ của Đức Chúa Trời thì Nehemi đã lãnh đạo tuyển dân để hoàn tất được công trình của Chúa giao cho ông. Khi anh chị em làm công việc cho Chúa thì chúng ta có tin cậy vào một Đức Chúa Trời vĩ đại, một Đức Chúa Trời lớn hay không? Trước hết, Nehemi là một con người cầu nguyện. Và trước khi ông trả lời câu hỏi của vua Ba Tư, tại sao khuôn mặt của ngươi buồn như vậy, thì ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời, rồi sau đó ông mới trả lời. Ông là một con người cầu nguyện. Ông cầu nguyện với một Đức Chúa Trời vĩ đại. Trong Nehemi chương 1 câu 5 thì lời cầu nguyện của Nehemi là: Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các từng trời, tức là Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Ông tuyên bố Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời nhân từ. Đức Chúa Trời giữ giao ước của Ngài cho những ai kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn Ngài. Và có 12 lời thỉnh cầu trong sách của Nehemi, bao gồm các lời cầu nguyện xưng tội, lời cầu nguyện an năn, và đặc biệt trong chương 9 của sách Nehemi đề cập đến sự thương xót nhân từ lớn lao của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đọc lại chương 9 của sách Nehemi để thấy rằng nó trùng hợp với chương 9 của sách Ezra, trùng hợp với chương 9 của sách Daniel. Và đây là những lời cầu nguyện của ba con người: Nehemi, Ezra và Daniel, là những lời cầu nguyện xưng tội, ăn năn và cầu xin sự thương xót của Đức Chúa Trời trên tuyển dân của Ngài. Tôi khích lệ hội thánh hãy đọc lại ba chương sách, đặc biệt ghi lại các lời cầu nguyện của những con người vĩ đại của Đức Chúa Trời, đó là Daniel chương 9, Nehemi chương 9 và Ezra chương 9. Trong đó ghi lại các lời cầu nguyện của các người thánh của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta thường cầu nguyện: Xin Chúa tiếp trợ cho con tiền bạc, xe cộ, điện thoại di động. Chúng ta hãy nhìn xem các sứ đồ và các tiên tri có cầu nguyện để xin những nhu cầu vật chất hay không. Câu trả lời là không. Nhưng họ cầu nguyện xưng tội, họ cầu nguyện tạ ơn tôn vinh Đức Chúa Trời, họ cầu nguyện xin sự thương xót của Chúa đổ xuống trên tuyển dân. Hãy bắt chước sự cầu nguyện đó. Trong lá thư gửi cho người Philip, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng: Đức Chúa Trời tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi sự cần dùng cho anh em, y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời sẽ cung cấp cái điều đúng với nhu cầu của mỗi một con cái Chúa, chứ Ngài không cung cấp cái điều chúng ta muốn ngày hôm nay. Điều anh em muốn không phải là ý muốn của Chúa, nhưng mà điều chúng ta cần và đúng nhu cầu Chúa sẽ gửi đấy. Đó là điều chắc chắn. tôi có đang đối mặt với những nan đề và sự ngăn trở lớn hay không? Có, bất kỳ một người hầu việc Chúa nào, một cơ đốc nhân nào cũng luôn đối diện với những nan đề và những sự ngăn trở trên con đường đức tin chúng ta theo Chúa. Nếu không có kẻ thù nghịch tấn công từ bên ngoài, thì chúng sẽ tấn công từ bên trong. Trong cái công cuộc xây dựng tường thành của Nehemi. Và điều này làm cho một số người Israel họ run sợ. Và nhà truyền giáo Superin nói rằng nỗi sợ hãi có thể đánh thức chúng ta, nhưng không bao giờ được phép làm suy yếu chúng ta. Anh chị em có thể sợ hãi trước những nghịch cảnh, những khó khăn, những khủng hoảng của đời sống. Và những nỗi sợ hãi đó kéo chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, nhưng nó không được phép làm suy yếu đức tin của chúng ta nơi Chúa. Và điều thứ năm là tôi có dám hy sinh cho công việc lớn của Chúa hay không? Nehemi là một mẫu người hy sinh những tiện nghi, những vật chất, những sự dễ chịu trong vương triều của vua Ba Tư để ông từ bỏ cung điện đó, trở về quê và xây dựng lại tường thành. Còn chúng ta ngày hôm nay, chúng ta có dám hy sinh giống như Nehemi hay không? Có một cơ đốc nhân ở tại Trung Quốc đã cầu nguyện rằng: lạy Chúa, điều duy nhất chúng con biết về sự hy sinh là sẵn sàng chết vì phúc âm mà không cần quan tâm là có ai biết cái chuyện đó hay không. Người anh em này đã có một lời cầu nguyện đúng. Và sau đó thì người anh trai và chị dâu của ông đã bị những kẻ thù của cơ đốc giáo giết chết vào năm 1934 tại Trung Quốc. Và ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy các thánh tử đạo vẫn còn, một số người vẫn phải chịu chết vì phúc âm. Vì cớ Đức Chúa Trời kêu gọi họ đến điều đó, nhưng họ vui lòng chấp nhận điều đó để nhận lấy phần thưởng và nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ trường hợp của Ê-tiên trong sách Công vụ các sứ đồ, khi ông bị ném đá cho đến chết thì ông nhìn thấy các tầng trời mở ra và Chúa Giê-xu ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Và hầu hết các sứ đồ đầu tiên trong thế kỷ thứ nhất đã là những người tụng đạo, từ Phi-e-rơ, Giăng cho đến Phao-lô, tất cả đều chết vì cớ tin lành. Để kết luận cho bài giảng hôm nay là những người nam, anh chị em hãy đọc lại sách Ê-sê-ra và Nê-hê-mi để biết rằng chúng ta có thể làm được điều gì cho Chúa. Là những người nữ, hãy đọc về cuộc đời của Deborah trong sách Các Quan Sát. Hãy đọc sách Ê-sê-tê để thấy tấm lòng quả cảm của Ê-sê-tê đối với dân sự của mình. Hãy đọc sách Ru-tơ để thấy đức tin của Ru-tơ là một người ngoại bang nhưng đã trở thành tổ mẫu của David. Anh chị em đang có gánh nặng nào, hãy trình dâng gánh nặng đó lên cho Chúa. Và Đức Chúa Trời có thể biến đổi gánh nặng đó thành một nguồn phước trong đời sống của anh chị em và của những người khác. Bài giảng này cũng sẽ được ghi lại trên website của Hội Thánh. Tôi chỉ nói lướt qua một số ý lớn. Nếu anh chị em muốn đọc lại đầy đủ bài giảng, hãy vào trong trang web của Hội Thánh để đọc lại. Và nguyện Chúa ban phước cho anh chị em. Tôi xin dừng lại sự chia sẻ ở đây và xin giao lại cho người hướng dẫn.
Cảm ơn Chúa.